cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới, phần thứ tư. Người dạy là mục sư Jim Finney.
Thank you for being with us again today as we continue to study church planting by teams.
Chào mừng quý vị đến với loạt bài học của chúng tôi về phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới.
Our lesson today will be on the subject of identifying church planting teams in your local church.
Và bài học của chúng ta hôm nay là xác định nhóm người được kêu gọi đi ra để mở hội thánh mới.
In our last session we talked about how you church leaders can counsel your people.
Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập đến vấn đề làm sao để các người lãnh đạo trong hội thánh có thể hướng dẫn cho các người phục vụ Chúa trong tương lai.
We spoke of how you can help them to understand the callings of God in their lives.
Chúng ta đã đề cập đến vấn đề làm sao để giúp cho họ có thể nhận biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình là gì.
Now today we're going to discuss how to identify those church planting teams in your local church.
Và trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để xác định nhóm người được kêu gọi đi ra để mở hội thánh mới.
First we'll talk about the pastor of that team.
Trước hết chúng ta nói về người mục sư, người lãnh đạo của nhóm người đi ra đó.
Then we'll look at the very important subject of identifying good team members to go with him.
Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về những phương pháp nào, cách nào để có thể xác định, tìm ra được những người để có thể đi chung trong nhóm với mục sư đó.
So let's look first today about the emergence and the preparing of the pastor, the team leader.
Và trước nhất chúng ta đề cập đến vấn đề sự chuẩn bị và sự giúp đỡ cho người mục sư làm người đứng đầu cho nhóm đi ra.
First of all, he must be a called man.
Trước nhất người đó phải là một người được Chúa kêu gọi.
The scripture tells us we don't take this upon ourselves to do.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là người tự quyết định điều đó.
But rather the honor of serving God is a calling from God.
Nhưng đó là một sự kêu gọi mà Chúa đặt để trên đời sống của một người.
The leader of a church planting team must be called by God to do that.
Và người đứng đầu của nhóm đi ra để mở hội thánh phải là một người được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ đó.
There are many wonderful pastors in the world.
Có rất nhiều người đang hầu việc Chúa ngày nay trên thế giới.
But not every pastor is called by God to plant a new church.
Không phải tất cả mọi mục sư đều được Chúa kêu gọi để mở hội thánh mới.
Many pastors do a wonderful job pastoring existing churches.
Có một số những người mục sư được Chúa ban ơn cho hết sức đặc biệt để mà chăm sóc cho một hội thánh đã hiện hữu.
But some ministers are called to go forth and plant new churches.
Nhưng cũng có một số những mục sư được Chúa kêu gọi để đi ra và mở hội thánh mới.
And the pastor of a church planting team must be one of those called to go.
Và vị mục sư lãnh đạo cho nhóm đi ra đó phải là một người được Chúa kêu gọi thực sự vào chức vụ mở hội thánh mới.
I believe it's very important that he be called to one of the five ministries of Ephesians 4.
Và tôi tin rằng người này phải là người được Chúa kêu gọi vào trong một trong năm chức vụ mà được ghi lại trong thư Ephesos chương 4.
Please turn with me to Ephesians chapter 4 verse 11.
Chúng ta xem thư Ephesos chương 4 câu 11.
Ephesians 4:11 says it was he is Jesus. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, five ministries.
Ấy chính Ngài, tức là nói về Chúa Giêsu, đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư.
I believe it's important that the church planter be called to one of these ministries.
Tôi tin rằng một điều hết sức quan trọng đó là người mục sư được kêu gọi để mở hội thánh mới phải là người được kêu gọi vào trong một trong năm chức vụ này.
Usually we speak of this man as a pastor.
Thông thường thì chúng ta gọi người này là một mục sư.
But in the Bible it is not necessary that he be a pastor.
Nhưng trong Kinh Thánh thì không nói rằng người này bắt buộc phải là một mục sư.
The church planter may be one of these other ministers.
Một người mở một hội thánh có thể là một người trong số năm người
For example, the apostle Paul planted many churches.
Chẳng hạn như sứ đồ Phaolô là người đã thành lập rất nhiều hội thánh.
And Paul speaks of himself in the Bible as an apostle, also as a teacher, as well as a preacher.
Nhưng Phaolô tự xác nhận ông là một người, một sứ đồ, một nhà tiên tri và là một người giảng đạo.
The Bible speaks of Philip, the evangelist, as being in the church at Caesarea.
Và trong Kinh Thánh cũng nói về ông Philip là một người giảng đạo, người giảng phúc âm.
And from what I read in the scriptures, it's very likely that Philip may have been the planter of that church.
Và chúng ta có thể tin rằng có lẽ Philip là người đã thành lập ra hội thánh ở đó.
So as I speak of potential church planters, he could be any of these five ministers.
Và khi chúng ta nói về vị mục sư đi được kêu gọi đi ra để mở hội thánh mới, có thể là một trong số năm chức vụ này mà Chúa đã kêu gọi.
Now I'm going to make a very important point.
Tôi muốn nói một điều hết sức quan trọng.
This man must be called not just to lead a church.
Người này phải được Chúa kêu gọi không phải chỉ để hướng dẫn một hội thánh mà thôi.
Many men do a good job leading churches.
Rất nhiều người đã được Chúa sử dụng để hướng dẫn một hội thánh.
But he must be called to go and plant a new church.
Nhưng người này phải được Chúa kêu gọi để đi ra và mở một hội thánh mới.
Not all ministers have a call to plant a church.
Không phải tất cả mọi mục sư đều được Chúa kêu gọi để mở hội thánh mới.
I have planted two churches.
Tôi đã mở hai hội thánh mới.
I would not have done that if I did not believe God called me to be a church planter.
Tôi có lẽ đã không bao giờ làm điều đó nếu mà tôi không tin rằng Chúa kêu gọi tôi để làm một người mở hội thánh.
For one thing, church planting is hard work.
Bởi vì mở một hội thánh mới rất là khó khăn.
But if you're called to it, there's nothing on earth you'd rather do.
Nhưng nếu mà một khi mà chúng ta đã được Chúa kêu gọi rồi thì chúng ta sẽ không thể làm một điều nào khác hơn là làm điều đó.
Turn with me please to Acts 13 verses 1 to 3.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1 đến câu 3.
Acts 13, let's begin in verse 1. In the church at Antioch, there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manion, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul.
Câu số 1, trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul.
Verse 2 says, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.
Câu số 2 ghi rằng, đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnabas và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm.
Verse 3 says, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Và câu 3 ghi tiếp, đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi.
Verse 2 tells us that God had called Barnabas and Saul to something.
Câu 2 cho chúng ta biết Đức Thánh Linh đã kêu gọi Barnabas và Saul để làm một công việc mà Chúa muốn ban.
The other leaders prayed about. What is that calling?
Và những người môn đồ đã cầu nguyện để xem cái sự kêu gọi đó là gì.
Verse 3 gives us the answer.
Và câu số 3 cho chúng ta biết câu trả lời.
The calling was to go.
Sự kêu gọi đó là đi ra.
They placed their hands on them and sent them off.
Họ đặt tay, họ cầu nguyện xong đặt tay trên hai người và để cho đi.
Church leaders, sometimes you'll discern the call of God is to ordain pastors and keep them right in your church.
Đối với một số quý vị là người lãnh đạo trong hội thánh, có nhiều khi quý vị đặt tay để phong chức cho một người nào đó để người đó phục vụ trong hội thánh mình.
Other times you will understand the will of God to ordain pastors and send them out to plant new churches.
Nhưng cũng có những lúc quý vị nhận được sự kêu gọi của Chúa để đặt tay phong chức cho một người mục sư nào đó và sai người đó đi để mở hội thánh mới.
I believe the scripture shows that some ministers have a call to plant and others have a call to stay.
Tôi tin rằng đối với một số tôi tớ Chúa, một số vị mục sư thì được Chúa kêu gọi để đi ra và có một số thì ở lại.
Would you turn with me please to 1 Corinthians chapter 3 verse 6.
Chúng ta xem thư Corinto thứ nhất chương 3 câu 6.
The speaker in verse 6 is the Apostle Paul, and he says, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow.
Paulo bảo rằng, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên.
I I believe this shows us an illustration of a man who was called to be a planter.
Và tôi tin rằng đây là điều mà Phaolô đã chứng minh rằng ông là một người được Chúa kêu gọi để đi ra để mở hội thánh.
In another scripture, this same apostle says he wanted to minister where others had not yet labored.
Và chính Phaolô cũng bảo rằng ông muốn hầu việc Chúa ở nơi mà chưa có bao giờ có người nào đến đó để mà rao giảng lời Chúa.
Paul was a church planter.
Phaolô là một người đi ra để mở hội thánh mới.
Church leaders, I believe your churches have men called to be planters.
Thưa quý vị, là những người lãnh đạo hội thánh, tôi tin rằng trong hội thánh quý vị có những người được Chúa kêu gọi để đi ra mở hội thánh mới.
Some are called to go.
Có người thì được kêu gọi để đi ra.
Some are called to stay.
Có người được kêu gọi để ở lại phục vụ.
God rewards us all equally.
Chúa đều ban phước cho cả đôi bên.
Neither one is better before God.
Không có phải là người này thì hơn người kia trước mặt Chúa đâu.
They're both equal.
Nhưng cả hai đều bằng nhau.
As God makes the choice.
Bởi vì Chúa là đấng đã làm nên sự lựa chọn đó.
We talked about this in a previous lesson.
Chúng ta đã học về điều này trong bài trước.
As church leaders, it is very important that we learn which of our people are called to go.
Là người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta cần phải ý thức được rằng người nào trong hội thánh của chúng ta là người được Chúa kêu gọi để đi ra.
Now let's go on to another thought.
Và chúng ta học tiếp.
We've seen that he has to be a called man, called not just to be a pastor but to go.
Thứ nhất, chúng ta đã biết rằng người đó phải là một người được Chúa kêu gọi, không phải là kêu gọi để ở lại nhưng mà kêu gọi để đi ra.
The church planting leader must also be a biblically qualified man.
Người mục sư đi ra để mở hội thánh mới cũng phải là một người đã vững vàng hiểu biết lời Chúa.
Church leaders, look in your churches for these men.
Hãy tìm trong hội thánh của quý vị xem có những người nào đáp ứng được những điều kiện này không.
They will not just be willing men, but willing men of the highest quality.
Không phải là những người chỉ có tấm lòng muốn đi ra mà thôi, nhưng phải là những người có đầy đủ những đức tính tốt đẹp nhất mà Chúa đã đặt vào trong người đó.
Remember, the church at Antioch sent out the apostle Paul.
Hãy nhớ rằng hội thánh Antioch đã sai phái mục sư đã sai phái Phaolô đi ra và Barnabas.
Now how many of us, if we had the apostle Paul in our church, would say, out of here, Paul?
Trong bao nhiêu người trong chúng ta mà trong hội thánh chúng ta mà có một người như Phaolô mà chúng ta lại sai Phaolô đi một nơi khác không?
More likely would be thinking, oh Paul, please stay here and build this church.
Nhưng hầu hết chúng ta đều sẽ nghĩ rằng, oh xin ông Phaolô hãy ở lại đây để gây dựng hội thánh này.
But see, the heart of God was the ministry to which I've called him is to go.
Nhưng tấm lòng của Chúa đó là cái sự kêu gọi của Chúa cho Phaolô đó là để cho Phaolô đi ra.
The point I'm making is that God chooses very, very qualified men to go forth.
Và điểm mà tôi muốn nói đây đó là Chúa lựa chọn những người có những đức tính hết sức là đặc biệt để mà Chúa kêu gọi họ đi ra.
Now that does not mean you can't send your young people, your young Bible school students.
Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không thể nào mà sai phái những người trẻ, những người đang học kinh thánh.
You can send them. Everybody starts somewhere.
Bởi vì chúng ta vẫn có thể gửi những người đó đi. Tất cả mọi người đều phải bắt đầu từ lúc còn trẻ.
But be sure they're very qualified.
Nhưng chúng ta cần phải biết chắc chắn rằng những người này có hội đủ những điều kiện của Kinh Thánh chưa?
Would you turn please to 1 Timothy 3 verse 2?
Chúng ta xem thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2.
Brother Benjamin in his session on elders is teaching very extensively on this subject.
Mục sư Benjamin đã đề cập rất là nhiều về vấn đề này khi mà ông giảng về chức vụ của người trưởng lão trong hội thánh.
I will just read verse 2 of 1 Timothy 3.
Tôi chỉ xin đọc câu số 2 của thư Timôthê thứ nhất chương 3.
Now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, etc.
Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.
The key point here is that these qualities listed are things that the spiritual leader must be.
Điều mà tôi muốn nói đây là trong cái những đoạn này là những cái điều kiện, những cái đức tính mà một người mở một hội thánh mới, một người trưởng lão cần phải có.
Again, if we wait for them to reach perfection, we'll never get it done.
Nếu chúng ta trông đợi cho tới khi người đó đến mức trọn vẹn toàn hảo thì sẽ không bao giờ mà có cơ hội đó.
I'm glad Jesus didn't wait for me to be perfect to make me a minister.
Tôi cảm ơn Chúa là vì Chúa Giêsu đã không đợi cho đến khi nào mà tôi phải toàn vẹn rồi Chúa mới dùng tôi.
Or I couldn't be one today.
Có lẽ tôi không thể nào tôi đứng đây để mà giảng dạy được.
But he'll use qualified men and women.
Nhưng Chúa dùng những người đã đáp ứng được một số những điều kiện này.
Also, he'll be qualified character-wise.
Và đồng thời về phẩm chất của người đó cũng phải đáp ứng những điều kiện của Kinh Thánh.
The church planter must be a fine person.
Người đó phải là một người tốt đẹp, tốt lành.
1 Timothy 3 and Titus 1 list many of the characteristics he must have.
Thư Timôthê thứ nhất chương 3 và thư Tít chương 1 cũng kể ra một số những phẩm cách, phẩm chất của người.
We have sent many dozens of church planting teams out of our church in Alaska.
Chúng tôi đã phái ra rất nhiều những nhóm người đi ra để mở hội thánh mới tại hội thánh chúng tôi.
We have followed up and seen how they do on the field.
Chúng tôi đã theo dõi và tìm hiểu xem họ đã phục vụ Chúa như thế nào ở những nơi đó.
We've learned some very valuable lessons.
Và chúng tôi học được một số những bài học rất là giá trị.
In addition to the scriptural qualifications, let me suggest some other things to look for.
Ngoài trừ một số những điều kiện đáp ứng theo trong Kinh Thánh, còn có một số những vấn đề khác mà tôi xin được chia sẻ.
Your church planter should be a man of vision.
Vị mục sư đi ra để mở hội thánh mới phải là một người có khải tượng.
You don't want a church planter to be a man who goes out, finds an office, sits down at his desk and waits for a church to grow.
Quý vị không muốn gửi một người đi ra mà người đó sẽ tìm đến một cái văn phòng rồi ngồi đó và đợi cho tới khi hội thánh mình tăng trưởng.
No, he must be a man who has a vision for the harvest field.
Nhưng người đó phải là một người có một khải tượng cho cánh đồng truyền giáo của mình.
A man who is able to hear from God what God wants done out there.
Người đó phải có thể lắng nghe được tiếng của Chúa. Chúa muốn mình làm điều gì ở trên cánh đồng này.
But he should also be a humble man.
Nhưng người đó cũng phải là một người khiêm tốn.
Humility, one of the great virtues in a Christian.
Lòng khiêm tốn là một trong những đức tính quan trọng của một cơ đốc nhân.
Our Savior Jesus said of himself, "I am meek and humble."
Và chính Chúa Giêsu cũng đã tự nói về Ngài rằng, ta là người khiêm tốn hạ mình.
So
do đó chúng ta cũng phải giống như Chúa Giêsu có lòng nhu mì
khiêm nhường. As we go forth, God will give fruit.
Và khi chúng ta đi ra thì Chúa sẽ ban cho chúng ta kết quả.
If the church planter is not humble, he'll begin to think, "Wow, look at me."
Nếu mà người mục sư mở hội thánh mới mà không có lòng khiêm nhường thì người đó sẽ trở nên kiêu ngạo.
And that's when God will stop blessing.
Và nếu người đó kiêu ngạo thì Chúa sẽ không còn ban phước nữa.
So look for men of genuine humility.
Do đó hãy tìm những người có một tấm lòng khiêm tốn chân thật.
Also, a church planter must be willing to work.
Và dĩ nhiên người mục sư đó phải sẵn sàng mà làm việc cực khổ.
Planting churches, and I've done too. Planting churches is hard work.
Bởi vì mở một hội thánh mới rất là khó khăn. Chúa đã dùng tôi để mở hai hội thánh, tôi biết.
Let me be very, very frank with you. There are times when you say, "Lord, if you'd let me, I think I might even want to quit."
Và tôi phải nói một cách thành thật là có những lúc mà tôi đã cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa, nếu mà Chúa muốn thì có lẽ con sẽ thôi, con không làm điều này nữa.
But there is no quitting.
Nhưng mà trong
lúc
cầu nguyện Chúa thì không bao giờ có giây phút nào mà chúng ta có thể nói là chúng ta bỏ
chức vụ. Your church planter must be a man who does not get easily discouraged.
Do đó mà một người mục sư đi ra để mở hội thánh mới không phải là một người dễ bỏ cuộc.
All kinds of problems are going to come up in his new church.
Có rất nhiều những khó khăn, những trục trặc có thể xảy ra trong một hội thánh mới thành lập.
And if he takes them all personally, his heart will get all burdened down.
Và nếu người đó mà để cho những gánh nặng đó nó đè bẹp trên người mình thì chắc chắn là người đó sẽ trở nên mệt mỏi và chán nản.
So he must be a man who can work through times of discouragement with victory.
Do đó mà người mục sư này phải là một người có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó để và có thể chiến thắng.
A church planter also needs to be a man of courage.
Người đó phải là một người có lòng can đảm.
Remember God's word to Joshua in the Old Testament?
Quý vị có nhớ lời của Chúa phán với Joshua trong cái Thánh Kinh Cựu Ước không?
He said, "Be strong and of good courage."
Chúa bảo rằng hãy vững vàng, chớ rung động.
What was God speaking about there?
Chúa muốn nói cái gì với Joshua lúc đó?
God was sending Joshua into a new land.
Lúc bây giờ Chúa đang sai Joshua để đi vào một vùng đất mới.
He was going to plant Israel in her nation.
Bởi vì lúc bây giờ Joshua đang sắp sửa trồng dân Israel vào trong vùng đất Canaan.
He said, "Joshua, you're going to need a lot of courage."
Và chắc chắn là Joshua rất cần sự can đảm.
You're going to see the giants in the land.
Bởi vì sẽ gặp những người khổng lồ trong đất Canaan.
You're going to have people fighting against you.
Sẽ có những người sẽ chiến đấu chống lại dân Israel.
And I guarantee you'll have people fighting against you.
Và chắc chắn khi quý vị đi ra, quý vị cũng sẽ gặp rất nhiều người chống đối quý vị.
You'll have the devil fighting against you.
Quý vị sẽ gặp ma quỷ chống đối quý vị.
But I read in here that we went.
Nhưng ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta đi ra.
But not if we give up.
Nhưng chúng ta không có bỏ cuộc.
So let your church planter be a man of courage.
Do đó mà người mục sư đi ra để mở hội thánh mới phải là một người can đảm.
It's also very important that the planting pastor be someone who gathers people.
Và đồng thời người mục sư đi ra mở hội thánh cũng phải là một người có những cái có đức tính mà có thể thu hút người khác.
A very wise older minister one time gave me some very good advice on this.
Có một vị mục sư lớn tuổi khôn ngoan đã cho tôi một lời khuyên như thế này.
I was teaching in the Bible College in Alaska.
Lúc bây giờ tôi đang dạy trong trường Kinh Thánh ở Alaska.
This pastor said, "Jim, look at your young people during the breaks between classes."
Thì vị mục sư này mới nói với tôi là hãy nhìn xem, hãy theo dõi xem các học viên của anh trong lúc mà họ có những giờ nghỉ.
Watch the ones who always seem to have people around them.
Hãy lưu ý đến những người mà lúc nào cũng có những người đứng xung quanh của người đó.
He said those are the type that tend to gather people.
Đó chính là những người mà có thể thu hút người khác đến với mình.
And if we're going to plant churches, we want to gather people unto the Lord into our churches.
Và nếu chúng ta muốn mở hội thánh mới, tức là chúng ta muốn thu hút đem người khác đến với Chúa để mở hội thánh.
So you don't want to send a church planter who doesn't like people.
Vì vậy mà chúng ta không thể nào mà gửi một người đi ra mở hội thánh mà người đó không thích giao thiệp với người khác.
Also, your church planter needs to be someone who is self-motivated.
Người đi ra để mở hội thánh mới phải là một người phải có một cái sự nhiệt thành.
If he always needs somebody else to tell him what to do, he's going to have trouble out there on his own.
Nếu nào cũng tìm kiếm người khác khuyên mình, chỉ dẫn cho mình, thì người đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà người đó đi ra ở một nơi xa lạ.
Some good ministers do a wonderful job in support roles.
Có một số những người mục sư làm những công việc rất là ích lợi nếu mà người đó làm trong chức vụ phụ tá trợ giúp mà thôi.
But they don't feel comfortable in leading roles.
Nhưng mà không có cảm thấy thoải mái khi phải đứng ra để mà lãnh đạo.
Send your leaders. That doesn't mean they're better men.
Do đó hay sai phái những người lãnh đạo.
But it means they have a gift of leadership from God in their lives.
Bởi vì những người đó có ơn tứ lãnh đạo mà Chúa đã ban cho trong đời sống người
and
đó.
Also, here's a point I cannot emphasize too much. Very important.
Và một điểm hết sức quan trọng.
Your church planter must be a spiritual man.
Người này phải là một người thiêng liêng, có đức tin.
He needs to be a man in touch with the Spirit of God.
Là một người gần gũi với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
We cannot do this great task with just our natural abilities.
Bởi vì đây là một công việc mà không phải là ai cũng có thể làm được với cái khả năng, với tiềm năng, với khả năng tự nhiên của mình được.
God will use our abilities, but they're not enough.
Chúa sẽ sử dụng những khả năng của chúng ta nhưng không phải là chỉ có khả năng mà thôi.
My abilities are this much.
Khả năng của tôi thì chỉ có thấp cỡ này thôi.
But God's abilities are unlimited.
Nhưng khả năng của Đức Chúa Trời thì vô tận.
I want to use all of mine, but all of His that He'll give me.
Tôi sẽ sử dụng tất cả những khả năng của tôi, nhưng đồng thời tất cả những khả năng mà Chúa cho phép tôi.
But that requires a spiritual man.
Và đó là được đòi hỏi một người phải được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
He needs to be a man of prayer.
Người đó cũng phải là một người cầu nguyện, siêng năng cầu nguyện.
I must honestly say, in the last 2 or 3 years, God has gripped my heart on this subject of prayer.
Và tôi phải thành thực mà nói rằng trong vòng 2-3 năm gần đây, Chúa đã dạy dỗ cho tôi rất nhiều trong tấm lòng của tôi về sự cầu nguyện.
Actually, it's been about 4 years now.
Thật ra thì có lẽ phải là khoảng 4 năm nay.
Every Monday night, I invite our church to come to my home.
Mỗi tối thứ hai thì tôi mời hội thánh đến nhà của chúng tôi.
And sometimes 5 will come, sometimes 15 will come.
Có khi thì 5 người, có khi thì 15 người.
And we do one thing.
Và chúng tôi chỉ làm một việc mà thôi.
We pray.
Đó là chúng tôi cầu nguyện.
We get on our knees and we pray.
Chúng tôi quỳ gối xuống và cầu nguyện.
Every time we pray for souls to come to Jesus.
Và mỗi lần như vậy chúng tôi cầu nguyện để Chúa đem những linh hồn của người khác đến với Chúa.
Every time we pray for the backslider to come back to Jesus.
Và mỗi lần như vậy chúng tôi cầu nguyện để cho những người sa ngã sẽ quay trở lại với Chúa.
Every time we pray for the outpouring of the Holy Spirit on the area where we live.
Và mỗi lần như vậy chúng tôi cầu nguyện để Chúa đổ Đức Thánh Linh của Chúa trên vùng đất mà chúng tôi đang hầu việc Chúa.
We pray for revival.
Chúng tôi cầu nguyện để Chúa đem lại sự phấn hưng trong hội thánh.
We have people share specific prayer needs and we pray for those.
Và có những người chia sẻ những vấn đề rõ ràng và chúng tôi cầu nguyện cho từng vấn đề một.
And we see wonderful things happening.
Và chúng tôi đã thấy Chúa trả lời một cách kỳ diệu.
We prayed for a man who had cancer in the right below his heart.
Và chúng tôi đã cầu nguyện cho một người đã bị ung thư ở trong tim.
The doctor said he had 6 months or less to live.
Và bác sĩ đã bảo rằng ông ta chỉ còn có 6 tháng để sống mà thôi.
God healed him.
Nhưng Chúa đã chữa lành ông ta.
The doctors were amazed.
Và bác sĩ đã phải kinh ngạc.
They did the X-rays to look inside.
Họ chiếu X-ray để xem, chiếu quang tuyến X để xem.
No more
không
cancer.
Thấy một dấu vết của ung thư gì cả.
He came to church.
Ông ta đã đến nhà thờ.
These things happen when men and women get together and pray.
Những điều kỳ diệu như vậy, những phép lạ đã xảy ra khi con cái của Chúa hội hiệp nhau lại để cầu nguyện.
You'll be very certain your church planter is not just an active person, but also a spiritual and prayerful person.
Do đó mà cần phải lựa chọn cẩn thận người đi ra để mở hội thánh mới, không phải chỉ là một người hoạt động nhiều, nhưng phải là một người theo sát với Đức Thánh Linh và là một người cầu nguyện.
Now let's go on to some additional thoughts.
Và một số những ý tưởng khác nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị.
He must be a man qualified in the necessary ministry skills.
Người này phải là một người đã được rèn luyện, đã được huấn luyện, trang bị đầy đủ về những khả năng để phục vụ Chúa.
Benjamin has also shared in his session on elders what some of those would be.
Và mục sư Benjamin đã chia sẻ về những điều kiện của một người trưởng lão rồi.
Let me single out four items for real emphasis.
Tôi chỉ xin liệt kê ra bốn điểm chính mà thôi.
A church planter must have good leadership skills.
Thứ nhất là người này phải có khả năng để lãnh đạo.
Because there will be people, a team of people going with him who want to follow him in the things of God.
Bởi vì sẽ có một số những người ở trong hội thánh đó sẽ theo ông ta, theo người đó về những điều mà Chúa dạy.
Jesus said the shepherd goes before the sheep and they follow him.
Và Kinh Thánh Chúa Giêsu cho biết rằng người chăn chiên sẽ đi trước và đàn chiên sẽ theo sau.
So look for church planters with strong leadership skills.
Do đó mà hãy tìm những người để mở hội thánh là những người có khả năng lãnh đạo vững vàng.
Secondly, look for men with an excellent knowledge of the Word of God.
Thứ nhì, tìm kiếm những người hiểu biết Kinh Thánh thật rõ.
We're not going to build our church on man's ideas.
Bởi vì chúng ta sẽ không thành lập hội thánh dựa trên sự suy nghĩ của loài người.
We build our church on God's ideas.
Thành lập hội thánh dựa trên ý tưởng
He's
của
got
Chúa.
To be built solidly on the word of God.
Do đó mà người đi ra để mở hội thánh phải là một người được xây dựng vững vàng trên
the
lời
third
Chúa.
Item is related to that.
Và điểm thứ ba cũng liên quan đến điều đó.
A church planter must have a good preaching or teaching ministry.
Người mở hội thánh mới phải là một người có ơn của Chúa trong việc giảng dạy.
There are many wonderful Christians who have a great knowledge of the word of God.
Có rất nhiều những cơ đốc nhân hiểu biết lời Chúa rất là rõ ràng.
But they don't have a gift of God to preach and teach.
Nhưng mà họ không có ơn của Chúa để mà giảng dạy.
God loves those people dearly.
Chúa vẫn yêu thương những người như vậy.
But he's not calling that person to plant a new church as the pastor.
Nhưng Chúa không kêu gọi những người đó để đi ra mở hội thánh như một vị mục sư.
Because the pastor must stand week after week after week and declare the word of God.
Bởi vì vị mục sư sẽ phải mỗi tuần, tuần này sẽ đến tuần khác, cứ liên tục như vậy phải đứng lên để mà rao giảng lời Chúa.
And he must do it with a God-given ability that brings the people to hear the word of the Lord.
Và người đó sẽ phải thực hành điều đó với khả năng Chúa ban cho để có thể đem người khác đến với Chúa.
So let me summarize those three things. Good leadership skills.
Do đó tôi xin tóm tắt lại ba điều này. Thứ nhất là khả năng lãnh đạo.
A strong knowledge of God's word,
phải hiểu biết vững vàng lời Chúa,
plus the ability to speak,
cộng thêm với khả năng Chúa ban cho để giảng dạy.
And the fourth area, very important in a church planting pastor.
Và thứ tư cũng rất quan trọng trong đối với đời sống của một người đi ra để mở hội thánh mới.
He must be familiar with the spiritual gifts and operate in one or more of those.
Người này phải quen thuộc với các ân tứ thuộc linh, ân tứ của Đức Thánh Linh. Và phải sử dụng một trong những ân tứ
This
đó.
Entire ministry of planting churches is wholly spiritual.
Bởi vì tất cả những hoạt động, tất cả công việc mở hội thánh mới là một công việc thuộc linh.
There are natural factors involved.
Dĩ nhiên
yes.
Có một số những vấn đề thiên nhiên, tự nhiên liên
But
quan
that which
đến.
Makes it happen and work is the Spirit of God.
Nhưng mà chỉ có Đức Thánh Linh mới làm cho công tác này được thực hiện một cách tốt đẹp mà thôi.
And we need church planters who can hear from God.
Do đó chúng ta cần có những người mở hội thánh mới là những người có thể nghe được tiếng Chúa.
They don't need to have all nine gifts of the Spirit.
Họ không cần phải có cả 9 ân tứ Đức Thánh Linh.
But they should have some of those operating in their lives.
Nhưng họ phải có một số những ân tứ đó trong đời sống của họ.
Now let me share another thing as far as training men in these ministry skills.
Tôi xin được chia sẻ một số những điều khác liên quan đến việc đào tạo, đào luyện những người này.
I mentioned this in a previous lesson.
Tôi đã đề cập đến vấn đề này trong một bài trước.
And I'm speaking about what we call an intern pastor program.
Và tôi muốn nói đến một cái chương trình đào tạo và cho phép những vị mục sư này được thực tập.
This does not have to be very elaborate and complicated.
Đây không phải là một chương trình đòi hỏi phải chi tiết hoặc là phiền phức.
In fact, I recommend it be very simple.
Nhưng tôi đề nghị là nó rất là đơn giản.
And I refer again to Jesus choosing 12 men, his apostles, and he said that they might be with him.
Và tôi muốn đề cập đến trường hợp Chúa Giêsu chọn ra 12 môn đệ với mục đích là để cho họ được ở cùng với Ngài.
Jesus chose Peter and Andrew and James and John.
Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, Giăng, Gia-cơ.
And 8 other men.
Và cộng thêm với 8 người khác nữa.
He said, "I want you to be with me."
Và Chúa bảo rằng ta muốn các ngươi ở gần với ta.
Jesus would go and preach. They were with him.
Mỗi khi nào Chúa Giêsu đi để giảng dạy thì có 12 môn đệ đi với Ngài.
Jesus would lay hands on the sick and heal them. They were with him.
Chúa Giêsu đặt tay để chữa lành cho người khác thì các môn đệ cũng ở xung quanh Ngài.
Jesus cast out demons. They were there with him.
Chúa Giêsu đuổi quỷ thì các môn đệ của Chúa cũng ở chung quanh với Ngài.
Pastors, you have so much experience and wisdom that these young people need to learn from you.
Quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, quý vị có rất nhiều những kinh nghiệm, những ân tứ Chúa ban cho và những học sinh, những người trẻ trong hội thánh rất cần có những kinh nghiệm và có thể học hỏi từ quý vị.
Please hear my heart. Do not keep a wall between you and your people.
Và xin quý vị hãy nhớ rằng đừng để cho có một cái sự ngăn cách nào giữa quý vị và những người của trong hội thánh.
Let them be with you.
Hãy để cho họ có cơ hội gần gũi với mình.
Personally, I enjoy visiting the sick.
Chính tôi trong bản thân của tôi thì tôi rất thích đến thăm viếng những người bị bệnh.
But when I was a young minister, I used to go with a senior minister to visit the sick.
Khi tôi còn trẻ thì tôi thường đi với một vị mục sư lớn tuổi hơn để đi thăm những người bệnh.
He had a wonderful heart for sick and needy people.
Vị mục sư đó có một tấm lòng rất là yêu thương đối với những người bị bệnh.
I can remember going with him in Alaska into the hospital.
Tôi còn nhớ có những lần tôi đi với mục sư của tôi đến trong những bệnh viện ở Alaska.
I would watch him smile as he would come up to the sick person in the bed.
Và tôi sẽ thấy ông mỉm cười đối với những người bệnh nằm trên giường.
And he would comfort them and build their faith.
Và ông ta sẽ an ủi họ và nâng đỡ đức tin của họ. Và tôi học hỏi được từ những kinh nghiệm đó.
Now that's not difficult.
Đó không có khó đâu.
That doesn't cost money.
Cũng không có tốn tiền bạc.
Your young people can learn just by being with you.
Và những người trẻ trong hội thánh của quý vị có thể học bằng cách là ở gần gũi với quý vị.
And then give them ministry assignments in your church.
Và cho họ những trọng trách, những trách nhiệm để phục vụ trong hội thánh.
Maybe the next time you go to visit the sick, have them with you, have them pray.
Và có thể lần sau khi quý vị đi thăm người bệnh trong bệnh viện thì quý vị có thể nhờ người đó cầu nguyện.
And then when you get alone, talk to them about it and teach them things they could do better.
Và trong những lúc có thời giờ riêng thì giải thích hoặc là khuyên bảo hoặc là dạy dỗ, hướng dẫn cho người đó thêm.
Give them preaching assignments.
Và tạo cơ hội cho họ có thể giảng dạy trong hội thánh.
About 20 years ago, my pastor used to do something in the midweek service.
Và cách đây 20 năm thì mục sư của hội thánh tôi thì có một cái buổi nhóm vào giữa tuần, tức là vào tối thứ tư.
He would have one Bible college student preach one message 15 minutes.
Ông sẽ cho một học sinh ở trong trường Kinh Thánh dạy một bài giảng 15 phút.
He was training them.
Bởi vì ông ta đang huấn
luyện. He was giving them an opportunity to preach.
Và tạo cơ hội cho những học sinh viên đó có cơ hội để giảng dạy.
And then he could talk with them afterwards and help them to learn and grow.
Rồi sau đó thì ông mục sư nói chuyện với người sinh viên đó và giảng
dạy. So pastors and church leaders, I encourage you, give your people chances to minister.
Do đó quý vị là những mục sư, những người lãnh đạo hội thánh, hãy tạo cơ hội để cho những con cái Chúa trong hội thánh có cơ hội để phục vụ Chúa.
Now in our pardon me, in our remaining time, let's talk about team members.
Trong thời còn lại chúng ta sẽ nói về những người đi trong nhóm để đi ra với vị mục sư đó.
Because recall, we're talking about sending teams, not just pastors.
Bởi vì chúng ta đang nói về việc sai phái một nhóm người đi ra chứ không phải chỉ có một người mà thôi.
I took a team of people from Alaska to New York.
Tôi đã đem theo một nhóm người từ Alaska đến New York.
These people were a great comfort and help to me.
Những người này là nguồn của sự an ủi và nâng đỡ tôi rất nhiều.
I took a team of people from Alaska to Oregon.
Và tôi cũng đã đem một nhóm người từ Alaska đến Oregon.
The church has grown and God has blessed and these people are a great help to me.
Chúa ban phước và hội thánh tăng trưởng và những người này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
So church leaders look not just for pastors but for team members willing to go with them.
Vì vậy, quý vị là những người lãnh đạo hội thánh chẳng những tìm kiếm một người mục sư để đi ra nhưng tìm kiếm những người để nâng đỡ đi chung với vị mục sư đó nữa.
Would you turn please to Luke chapter 10 verse 2?
Xin quý vị hãy dở ra trong Phúc âm Luca chương 10 câu 2.
I'll read Luke 10:2. The speaker is Jesus. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."
Câu 2, Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt, sai các con gặt đến trong mùa của mình.
Jesus wants to send out workers, plural.
Chúa Giêsu muốn sai các con gặt đi ra số nhiều. Đây là nhiều người chứ không phải chỉ có một con gặt.
He wants many workers into his harvest field.
Chúa muốn có nhiều con gặt đi vào trong cánh đồng.
In the past, much church planting has been just to send out a pastor.
Và trong quá khứ thì rất nhiều khi người ta mở hội thánh mới chỉ bằng cách là sai một vị mục sư đi mà thôi.
And in many instances, God has blessed that.
Và dĩ nhiên trong nhiều trường hợp thì Chúa cũng đã ban phước cho.
But just think how much more could have been done if that pastor had godly team members with him.
Nhưng hãy chúng ta hãy thử tưởng tượng xem Chúa còn ban phước cho nhiều hơn bao nhiêu nữa khi mà vị mục sư đó còn có thêm những người thân.
Here's what will happen.
Phục vụ những người cùng làm việc với mình.
As you identify church planters in your church,
khi quý vị đã xác định được một người mà được sự kêu gọi của Chúa đi ra để mở hội thánh,
God will touch the hearts of other people to go with them.
Thì Chúa sẽ cảm động lòng của những người khác để cùng đi chung với vị mục sư đó.
Turn please to 1 Samuel 10 verse 26.
Chúng ta xem trong sách Samuel thứ nhất chương 10 câu 26.
First Samuel 10:26 says, "Saul also went to his home in Gibeah, accompanied by valiant men whose hearts God had touched."
Câu 26 ghi rằng, Saul cũng về nhà mình tại Gibeah, có những người dõng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người.
Isn't that a beautiful thought?
Đây có phải là một điều tuyệt diệu phải không?
This man Saul was going to be the new king of Israel.
Bây giờ Saul là một người sắp sửa được sức giàu để làm vua của Israel.
But God did not leave him alone.
Chúa không phải chỉ để cho Saul đứng một mình mà thôi.
God touched this heart and this heart and this heart.
Nhưng Chúa cũng cảm động lòng của người này, lòng người kia.
And those people accompanied Paul.
Và những người đó đã đi theo Saul.
Because God had reached their hearts.
Bởi vì Chúa đã cảm động lòng của họ.
I recall in the Old Testament where a group of men came to King David. He was not king yet, but they came to King David.
Và tôi cũng nhớ trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng có một nhóm người đến với David lúc bây giờ David chưa làm vua.
And they said, "We are with you, David."
Và họ bảo rằng chúng tôi cùng đi với ông David.
Your church planting pastors will be like David.
Và vị mục sư đi ra để mở hội thánh mới trong hội thánh của quý vị cũng giống như David vậy.
They'll have a desire in their hearts, "Lord, send people with me."
Và lúc đó thì người đó sẽ cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa hãy đem những người khác đến để đi cùng với con.
These team members don't have to be called to one of the five ministries.
Và những người trong nhóm đi chung đó, họ không cần phải là những người được Chúa kêu gọi vào trong năm chức vụ hầu việc Chúa.
But they must sense from God a call to serve.
Nhưng họ phải được sự kêu gọi từ nơi Chúa để phục vụ.
And like the team leading pastor, they need to feel a call to pioneer.
Và tương tự như đối với vị mục sư đã được kêu gọi để đi ra thì họ cũng cần phải được sự kêu gọi của Chúa để đi ra.
Would you turn please to Matthew 13 verse 37 and 38?
Chúng ta xem trong Phúc âm Matthew chương 13 câu 37 và 38.
You see, these team members also must be biblically qualified and trained.
Chính những người ở trong nhóm đó cũng sẽ phải được sự đào luyện, sự rèn luyện trong lời của Chúa.
Matthew 13:37 says, "He answered, 'The one who sowed the good seed is the Son of Man.'"
Câu 37 ghi rằng, kẻ gieo giống tốt là con người.
Verse 38 says, "The field is the world, and hear this, the good seed stands for the sons of the kingdom."
Câu 38, Chúa Giêsu nói tiếp, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng.
Here the good seed, says Jesus, are people.
Ở đây Chúa Giêsu nói rằng giống tốt chính là con cái, là con người.
In another parable, the good seed is called the word of God.
Trong một câu chuyện ngụ ngôn khác thì hạt giống đó chính là lời Chúa.
But in this parable, Jesus says the good seed that we're sowing is the people of God.
Nhưng ở đây trong cái chuyện ngụ ngôn này thì Chúa Giêsu bảo rằng hạt giống tốt đó chính là người.
And what kind of seed are they? Good seed.
Và đây là những loại hạt giống gì? Đây là hạt giống tốt.
Team members need to be men and women of excellent character.
Những người cùng đi chung với trong nhóm đó phải là những người có những đức tính tốt trong
and
Chúa.
And if you look please in Ephesians chapter 4 verse 12.
Chúng ta xem tiếp trong thư Ephesos chương 4 câu 12.
Ephesians 4:12, I'll get there myself.
Thư Ephesos chương 4 câu 12.
Verse 11 talked about the five ministries.
Câu thứ 11 thì nói về năm chức vụ hầu việc Chúa.
Verse 12 tells us their job assignment.
Câu thứ 12 thì nói về trách nhiệm của họ.
It is to prepare God's people for works of service.
Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc phục vụ.
To prepare the team members in this case for works of ministry.
Tức là phải chuẩn bị cho những người trong nhóm đi ra đó được trang bị để phục vụ.
As a pastor and Bible teacher, I am called to prepare God's people to serve him.
Là một người dạy trong trường Kinh Thánh thì trách nhiệm của tôi, Chúa kêu gọi tôi là để trang bị, để huấn luyện cho những người này sẽ đi ra để phục vụ Chúa.
Look for team members who have submitted themselves to these five ministries to be prepared.
Hãy tìm kiếm những người mà họ đã sẵn sàng hạ mình xuống để phục vụ ở dưới những người có chức vụ của năm chức vụ hầu việc Chúa.
Don't look for people who are never faithful to church.
Đừng tìm những người mà không bao giờ trung tín với hội thánh.
Look for people who are there every time the doors are open.
Nhưng hãy tìm những người lúc nào cũng có mặt ở hội thánh.
Look for men and women who have come to their pastors and teachers and said, "Teach me, train me."
Và hãy tìm những người mà lúc nào cũng đến với Chúa, đến với vị mục sư và xin mục sư hãy dạy dỗ thêm cho tôi.
Look for people who have prepared themselves.
Hãy tìm những người mà họ đã được trang bị.
Look for team members who have said, "God, I want to be used."
Và tìm đến những người mà họ đã thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy dùng con.
Our church planting experience has given us some wisdom, I would say, in this area.
Trong những kinh nghiệm mà mở mang hội thánh thì Chúa đã cho chúng tôi một số những bài học quý báu.
In our final minutes today, I'd like to share some additional qualifications for team members.
Tôi xin được chia sẻ một số những điều kiện mà những người đi trong nhóm đó phải có.
It would be good if they have many, if not all, of these qualities.
Nếu họ có nhiều trong số những điều kiện này, những đức tính này thì càng tốt.
The team member should have a real love in his heart for the team pastor.
Những người ở trong nhóm phải có một tấm lòng yêu mến và tôn trọng thật sự đối với vị mục sư trưởng nhóm.
Because he's going to need to love that pastor out on the field.
Bởi vì họ sẽ phải yêu mến vị mục sư của mình khi mà đi ra ngoài cánh đồng kia.
He's going to need to love that pastor during discouraging times.
Người đó sẽ phải yêu mến mục sư của mình ngay cả trong những giai đoạn khó khăn.
He's going to need to love that pastor when the pastor preaches something that touches his heart.
Và dĩ nhiên là sẽ phải tôn trọng vị mục sư khi mà vị mục sư rao giảng những điều gì mà cảm động lòng mình.
The team member should be one who is absolutely loyal to leadership.
Và sẽ phải luôn luôn trung thành đối với sự lãnh đạo của vị mục sư đó.
Remember again what the people around King David said to him.
Hãy nhớ lại lời của những người ở xung quanh vua David đã nói với vua David như thế nào.
They said, "We are with you, O David."
Họ nói rằng chúng tôi cùng đi với ông vua David.
It says they came with undivided loyalty.
Họ đã đến với một lòng trung tín, một lòng trung thành.
Also, your team members must have servants' hearts.
Và những người trong nhóm đó phải có một tấm lòng của một người tôi tớ biết phục vụ.
Jesus is the Son of God.
Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời.
And yet Jesus said, "I came to serve."
Nhưng mà Chúa Giêsu bảo rằng ta đến để phục vụ.
That's the example for us.
Đó chính là một tấm gương cho chúng ta.
We the servants are not greater than our master.
Chúng ta là những tôi tớ của Chúa thì không bao giờ hơn được chủ mình.
If Jesus was the great servant, so should we be.
Nếu Chúa Giêsu là một tôi tớ thì chúng ta cũng phải là một tôi tớ.
Look for men and women team members who want to serve, serve, serve.
Hãy tìm kiếm những người có tấm lòng lúc nào cũng muốn phục vụ để làm người đi vào trong nhóm đó.
It's good if some team members also be very evangelistic.
Và nếu một số những người trong nhóm là những người có tấm lòng yêu mến Chúa và đi ra làm chứng cho người khác.
Because the Great Commission tells us to go and to win the lost.
Bởi vì chính Chúa Giêsu cũng đã phán lời dạy cuối cùng của Ngài là phải đi ra để mà đem người khác đến với Chúa.
It says go and preach and he that believes and is baptized will be saved.
Và Chúa bảo rằng hãy đi để rao giảng và những người nào tin ta thì sẽ được làm báp têm và sẽ được cứu.
The pastor cannot do it all by himself.
Một vị mục sư thì không thể làm được hết tất cả những công việc đó.
So at least some of your team members need to have a real heart for soul winning.
Như vậy thì ít nhất trong đoàn người đi ra đó phải có một số người nào đó được Chúa cảm động để mà đi ra để làm chứng.
Also, they need to be very faithful people.
Và đồng thời họ sẽ phải là những người hết sức trung thành.
People you can rely upon.
Là những người mà chúng ta có thể nhờ cậy, tin cậy.
You can give them a ministry assignment and you know they'll do it.
Là những người mà có thể giao phó một trách nhiệm nào đó và mình biết chắc rằng người đó sẽ làm xong.
Team members also need to be submitted people.
Và những người trong nhóm cũng phải là những người biết vâng phục.
They respect your position before God.
Họ tôn trọng trách nhiệm của quý vị trước mặt Chúa.
And also they must be men and women of excellent integrity.
Và họ sẽ phải là những người có một đời sống liêm khiết, trong sạch.
They like you must be spiritual and prayerful.
Họ cũng giống như quý vị phải là những người biết vâng theo Đức Thánh Linh và là những người siêng năng cầu nguyện.
And finally, they've got to be willing to work.
Và cuối cùng, họ phải là những người sẵn sàng làm việc.
Church planting is a great joy.
Mở một hội thánh mới đó là một công việc hết sức đầy sự phước hạnh.
But what it is every day is work.
Nhưng mà mỗi ngày đều phải làm việc nặng nhọc, khó nhọc.
The Bible speaks of the work of the ministry.
Bởi vì Kinh Thánh nói chúng ta biết về công việc của sự phục vụ.
In our last few minutes, let me just share personally.
Trong một vài giây phút còn lại, tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm đời sống bản thân.
I'm very thankful that God has shown us this concept of teams.
Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã dạy dỗ cho chúng tôi biết về cái phương pháp mà sử dụng những nhóm người để đi ra.
I know myself.
Và tôi biết riêng tôi.
And I know that I'm called of God.
Tôi biết rằng Chúa đã kêu gọi tôi.
And I have planted two churches.
Và Chúa đã dùng tôi để mà mở hai hội thánh mới.
I could not have done it without good teams with me.
Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được những điều đó nếu không có những người đi chung nhóm với tôi.
I do not have enough ministry skills to do that.
Tôi không có đủ những khả năng, những kinh nghiệm để phục vụ Chúa để mà làm những điều đó.
I have two or three things before God I believe I do well.
Tôi chỉ có hai hoặc ba điều mà trước mặt Chúa tôi biết rằng tôi có thể làm được.
But there are dozens of things that need to be done well.
Có hàng chục những điều khác cần phải được thực hiện một cách tốt đẹp.
That's why I'm so thankful that in the church I pastor in Oregon for lots of people with their gifts.
Và vì vậy mà tôi cảm ơn Chúa tại hội thánh ở Oregon mà tôi đang quản nhiệm có rất nhiều những người có những ân tứ của Chúa ban cho.
My associate pastor has a very strong ministry in prophecy.
Một vị mục sư phụ tá của tôi, Chúa đã ban cho một ân tứ hết sức là đặc biệt về nói tiên tri.
The gift of prophecy is not a strong ministry in
my
life.
Và trong đời sống của tôi thì việc nói tiên tri không phải là một cái chức vụ quan trọng của
But
tôi.
He brings that into the church.
Nhưng người vị mục sư phụ tá đó đã đem ân tứ đó vào trong hội thánh.
We have another brother very evangelistic.
Và tôi có một người khác Chúa đã ban ơn rất nhiều về vấn đề làm chứng đạo.
I have won souls.
Tôi cũng đã làm chứng cho người khác.
But he does it 10 times better than
Nhưng
I.
Mà người này thì còn làm giỏi hơn tôi gấp 10 lần.
So does my wife.
Và vợ tôi cũng vậy nữa.
My wife won me to the Lord.
Vợ tôi đã hướng dẫn tôi đến với Chúa.
So I am thankful to be surrounded by godly team members.
Bởi vậy mà tôi hết sức là cảm ơn Chúa bởi vì xung quanh tôi có những người trong nhóm của tôi mà họ đầy ơn Chúa.
And those team members have helped us to build people.
Và họ cũng đã giúp đỡ chúng tôi để gây dựng đời sống của những người tín hữu trong hội thánh.
Church leaders in the nations of the world.
Thưa quý vị là những người lãnh đạo hội thánh ở khắp nơi trên thế giới.
These things are not difficult.
Những điều mà chúng tôi vừa mới trình bày không có khó đâu.
You have people to do this right in your churches.
Quý vị có những người có thể làm được những điều này ngay trong hội thánh của quý vị.
Attempt to look at your people through the eyes of God.
Hãy nhìn những người đó trong hội thánh của mình qua con mắt của Chúa.
Say, Lord, what is this brother's calling, this sister's calling?
Và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa đặt sự kêu gọi nào trong đời sống của người này, của anh này, của chị kia?
How can I, their pastor, help to prepare them to fulfill that call?
Làm sao để con là một mục sư hướng dẫn cho họ có thể giúp đỡ cho họ tìm biết được sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của họ?
Lord, give us a vision to plant a church over there.
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có một khải tượng để có thể mở một hội thánh mới ở trong vùng đất kia.
Give us a vision not to keep but to take people and send them out.
Cho chúng con có một khải tượng để có thể không phải là chúng con sẽ ôm giữ lấy họ nhưng mà sẽ sai phái họ đi ra.
I believe you'll find it one of the most blessed things you can do in the work of God.
Tôi tin rằng quý vị sẽ khám phá rằng đó là một trong điều phước hạnh nhất trong sự phục vụ Chúa.
Thank you for being with us today. Look forward to the fifth and final session. God bless you.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học cuối.